Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio.
We are here. We are here for all of us.
We are here for... Tony Lê Nguyễn, tên tiếng Việt là Lê Thiện Toàn, sinh năm 1968 tại Cần Thơ. Năm 1979, anh cùng ba mẹ vượt biển đến Úc tị nạn. Khi đó, Tony được 10 tuổi. Bỏ học giữa chừng và năm 16 tuổi, Tony đã bén duyên cùng nghệ thuật trong một lần tình cờ thử vai cho loạt phim truyền hình ngắn The Sword of Honor. Và duyên nợ cùng nghệ thuật và phim ảnh đã bắt đầu từ đó. Trong 20 năm qua, anh Tony đã làm rất nhiều việc trong lĩnh vực nghệ thuật, từ một diễn viên, kịch tác gia cho đến đạo diễn và sản xuất phim. Anh cũng là người Việt đầu tiên được Hội đồng Nghệ thuật Úc trao tặng học bổng phát triển văn hóa cộng đồng để nghiên cứu nghệ thuật quần chúng trên toàn thế giới. Từ đó, anh Tony đã được mời giảng dạy và thuyết trình nhiều nơi ở Úc, Hoa Kỳ, Canada, Ý và Hồng Kông. Trong chương trình tối nay, mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh trò chuyện cùng anh Tony Lê Nguyễn. Xin chào anh Tony. Anh Tony có thể cho biết là cái cơ hội hay cái lý do nào đã dẫn dắt anh Tony đến với cái nghề diễn viên không ạ?
Cái câu hỏi này thì cũng anh cũng trả lời nhiều lần rồi, nhưng mà thôi chắc cái này phải trả lời lại một lần nữa cho mà thính giả của SBS. Là thật ra thì nói anh chọn nghề thì cũng không hẳn chọn, nhưng mà thật sự nghề nó chọn anh. Tại vì cái duyên là cũng tình cờ thôi, là năm 84 hay 85 gì đó, nó có một bên đài số 7, nghĩa là cái công ty nó kêu là Simpson Limitsure. Họ làm một cái series, một mini series về chiến tranh Việt Nam, lấy cái tên là Sword of Honor. Thì nó có cái phim cái đó là phim tập, mà truyền hình nó có 4 tập. Thì lúc đấy thì họ cũng cần tuyển rất là nhiều người đóng những cái vai quần chúng hay là extra đó. Vai nhỏ vai bé thì nhiều lắm, thì mấy trăm người nè. Thì anh cũng là một trong những người lúc đó mình đang nói chung là trước đó thì cũng đã bị đuổi học rồi, chứ cũng đang bị thất nghiệp rồi lang thang rồi, thì thấy báo đăng cũng nghe người ta người kia nói thôi rủ nhau đi đóng phim thôi, mình tới đó mình xin vai thì cũng được 1-2 vai nhỏ chỉ chơi cho vui. Đó là coi như bước đầu, bước vô mình thấy sao mà cái nghề này dễ làm quá, cứ không làm gì hết, cứ coi người ta cho mình mặc quần áo rồi người ta kêu mình đi tới lôi cái trả tiền cho thôi. Thì cái tuổi mà 16 tuổi mà được cái vai như vậy thì thôi mình nói chắc suốt đời nên làm nghề này chắc sướng nhất, thôi mình nghĩ như vậy thôi. Thì bắt đó là cái bước đầu. Nhưng mà thật ra cái duyên mà lớn hơn nữa là năm sau đó, là năm 86 là bên cái nhà hát kịch nó kêu là Handspan Theatre, họ cũng tuyển một cái vai coi như là vai chính đó, cho một cái vở kịch của họ để đi lưu diễn ở Nam Úc với Victoria này. Thì cái vở kịch đó tên là A Change of Face, có cái được đạo diễn Carmelina Di Gramo, và trong đó cũng có một cái diễn viên khá nổi tiếng bây giờ là tên là Mary Christus. Mary Christus là nổi tiếng nhất là trong những cái vai Effie trong những cái chương trình này nọ. Thì nói chung là cũng may mắn cho anh là anh được tuyển vào cái vở kịch này. Có 4 người thôi, thì có người Việt Nam, người Hy Lạp, người Greek, Hy Lạp là Greek, người Hy Lạp, người Ý và người Úc. Thì rồi có 4 đứa là coi như lưu diễn. Anh là người trẻ nhất trong cái nhóm này, lúc đó anh như là 17 tuổi, còn cái người lớn nhất là 24 tuổi. Rồi có lẽ là qua cái giai đoạn mà được tuyển vào cái nhà hát đó thì mình sẽ đã học được rất là nhiều, nó như là học cách rất là thực tế đó, practical đó. Giống như là nghề dạy nghề vô đó là coi như là họ rèn luyện cho mình, là mình trở thành một người diễn viên trong một thời gian là coi như mấy tuần lễ là họ push mình, tại vì dựa theo kịch bản rồi mình làm việc rất là cực nhọc với đạo diễn, về những người diễn viên chuyên nghiệp á, thì mình phải ráng theo họ thôi.
Vậy thì từ cái lúc mà 16 tuổi là anh tham gia cái vai quần chúng đầu tiên cho đến 17 tuổi để anh được tuyển vào cái vở kịch đó, thì trong một năm đó anh có phải học thêm cái gì hay không, hay là chỉ là nghề dạng nghề thôi, và làm sao để người ta tuyển anh được tuyển vào cái vở kịch đó ạ?
Không, thì tôi nói chung là lúc đó tại người ta đang cần người thôi. Nó tiếng Anh nó có cái từ là right place at the right time, hay là cái duyên thôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa. đúng nơi đúng lúc thì người ta cũng tuyển, người ta cũng tổ chức thi tuyển, và nhiều người đến đó thì có thể là mình là cái người mà họ thấy là the best person for the job, cái người mà tốt nhất thì họ tuyển mình vào thôi. Còn thật ra là lúc đó thì làm gì mà có Việt Nam mà học trường nào ra trường sân khấu hay cái gì đó. Nhưng mà có lẽ là anh nghĩ là cái lý do mà anh được cái vai đó thì tại vì lúc đó thì thực ra anh cũng mới vừa bị đuổi học, cho nên cái con người có hơi lì lợm lúc đó. Khi mình đã lì lợm rồi thì mình nghĩ trên đời này không có chuyện gì mình không làm được hết, và cũng có lẽ là cũng nhờ cái sự lì lợm đó là mình có thể làm được những cái việc mà nếu bây giờ mà có thể đi thử vai chứ chắc danh được. Bây giờ mình hơi nhút nhát hồi xưa nhiều.
Dạ, vậy thì vào cái năm 17 tuổi đó thì anh đã bắt đầu cảm thấy là mình có cái niềm đam mê với lại nghệ thuật, với cái nghiệp diễn đó chưa? Hay là anh vẫn chỉ xem đó là một công việc để mưu sinh thôi ạ?
Nó có cả hai cái luôn, hai cái feeling khác nhau, hai cái cảm xúc khác nhau. Một cái thì mình thấy nó vui. Thật ra ngày xưa thì lúc trước khi anh bắt đầu đi vào cái lĩnh vực này thì anh là một con người tương đối khá rụt rè nhút nhát, chứ hơn là mình rất là nhát gái, mà lúc đó cũng rất là mê gái nữa. Và bị gái rất từ chối nghe là truyền miên, nghe là nó giống như là bị từ chối một cách mà theo kiểu như Việt Nam mình là liên khúc luôn á. Cho nên mình cũng không biết là mình có cái khả năng gì, mà nhưng mà ngược lại tự nhiên cái đi được đóng tivi, đóng phim rồi đóng kịch rồi mình nọ thì bắt đầu người này người kia biết đến mình, đặc biệt con gái nó biết là thích nhất là được ai biết, cho mình cũng thấy ok. Thấy cái này cũng not bad, có nghĩa là mình vừa có tiền ha, mình vừa có người thích, rồi vừa có người cho số phone, số điện thoại đủ để đi chơi rồi đó. Làm cho cuộc đời mình hưng phấn hơn. Thì mình nghĩ là nếu mình chọn cái gì thì thôi chọn ngành này được rồi. Nhưng mà cái đó là cái có lẽ là cái suy nghĩ nó cũng rất là non cạn, mà kể nó lúc đó còn trẻ thì cũng có được quyền non mà.
Thì anh bắt đầu cái vai trò đạo diễn và sản xuất chương trình là khi nào ạ?
Nói chung là sau làm diễn viên thì sau khi anh hết cái hợp đồng, và tại vì hợp đồng với cái bên cái nhà kịch đó tới 2 năm nè, anh đi lưu diễn tới 200 vở, nghĩa là nó một cái vở diễn mà mình diễn 200 lần thì nó cũng khá lớn. Thì coi như lúc đó mình quá lì quá chai, thì 200 nghĩa là 2 năm sau là mình lúc đó là tự nhiên mình quá ngon rồi. Thì 2 năm sau thì bắt đầu tới nghĩ tới chuyện là thất nghiệp sắp tới làm gì, thì mình cũng bắt chước với người ta thì đi tìm một cái người agent là người đại diện cho mình. Lúc đó anh cũng bắt đầu có đi tìm được một cái người đại diện, thì họ mới gửi mình đi thử vai, đi audition cho nhiều cái vai khác, đặc biệt là những cái vai truyền hình TV rồi đó, với những vở kịch rồi khác. Thì coi như trong khoảng 10 năm là anh làm diễn viên, cho đến năm khoảng 94-95 thì đó. Có lẽ là tại vì qua cái thời gian mà mình làm diễn viên lâu quá rồi đó, thì cái sự thật là diễn viên nó chỉ là cái nô lệ của kịch bản thôi. Cho nên mình đóng rất là nhiều vai, nhưng mà mình thấy nó cũng không có vai nào mà mình cảm thấy hài lòng 100% hết. Vai này nó cũng có hay này mà cũng có cái dở kia, nhưng mà đa số là anh nói thật là gần như 100% đó là những cái kịch bản là do là người Úc họ viết, hoặc là cái người mà không phải là người Việt Nam mình viết. Cho nên cái cách mà họ viết về cái nhân vật là con người Việt Nam thì anh thấy nó cũng có cái gì đó, nó có vấn đề, nghĩa là từ một cái nhìn của một người da trắng, một cái người Tây phương. Cho nên anh đã quyết định, anh nói thôi bây giờ người ta không làm thì mình phải tự làm. Thì anh thời gian đó thì anh bắt đầu anh về cái chỗ trung tâm nghệ thuật Footray, là anh là người đầu tiên là đến đó thì gặp một cái người nhân viên trong đó tên là David Everest, là mình sau đây anh với David trở thành người bạn. Thì cũng giờ David hỗ trợ tạo điều kiện cho anh về đó, anh là nói chung là có một cái nơi để mình bắt đầu mình rèn luyện rồi sáng tác, rồi cũng có nhờ những cái người mà khá kinh nghiệm về vấn đề kịch bản thì họ giúp anh để hoàn thành xong cái vở kịch đầu, cái kịch bản đầu tiên của anh lấy tên là Chạy Vòng Vòng. Và được nói chung là công diễn là năm 1995 là bắt đầu diễn lần đầu tiên ở Phúc Sơn. Nó cũng là một cái vở kịch của người Việt Nam đầu tiên ở nước Úc.
Có phải là cái giai đoạn đó chính là cái giai đoạn mà anh thành lập nhóm Australian Vietnamese Youth Media đúng không anh?
Thì thật ra là mình khi mà mình hết làm việc với một cái nhà hát thì mình đang nghĩ tới mình gom quân. Mục đích là mình thấy bây giờ nó có một cái trung tâm như vậy, mình tìm cách mình gom lại coi ai có thích diễn xuất được không, mình gom lại anh em tìm cái gì đó, đặc biệt những người trẻ đó, tìm một sân chơi rồi làm nghệ thuật được chơi cho vui, tại vì anh cũng là người cũng đã làm thì cũng thời gian rồi. Thì nói chung nó cũng có nhiều cái duyên khác nữa, em cũng là nhờ một cái duyên lớn là anh năm 91 anh đã đóng trong cái phim nó khá nổi tiếng ở Úc, nó kêu là Rumble Stomper, là đóng cái vai là đầu đảng của băng Việt Nam đối diện với Russell Crowe. Thì ở trong phim mình là đầu đảng của băng Việt Nam, nhưng cuối cùng ở ngoài đời mấy đứa nhỏ đóng cơm mình là giống như đầu đảng của cái đám Việt Nam vậy. Cho nên anh quy tụ rất khá dễ mấy đứa trẻ, mấy bạn trẻ để về chơi với mình.
Anh có nhắc đến cái vở kịch tên là Chạy Vòng Vòng. Kim Anh nghe tên thấy rất là ngộ nghĩnh và cũng khiến cho Kim Anh cảm thấy rất là tò mò. Và vì cái tên gọi của nó thì anh có thể nói thêm về cái vở kịch này không? Và cái vở kịch này nó có cái gì đặc biệt?
Nói chung nó là cái vở kịch và Chạy Vòng Vòng, nó là nó kịch thì nó cũng không hẳn là kịch, tại vì nó là một cái dạng đa phương tiện nhiều hơn, nó rất là mix media, nó phối hợp rất là nhiều thể loại trong đó. Trong đó thì nó có nhạc, nó có nhiều cái hình thức để mình thể hiện cái ý tưởng của mình. Nhưng mà nói về cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời của anh cũng giống như là cái vòng lẩn quẩn của con người nói chung. Nó dựa vào cái một phần nào đó là cuộc đời của anh, nhưng một phần nào đó là nói về cuộc đời của những cái người ở Việt Nam, những người Việt Nam mà đang mới đến định cư của Úc, thì họ cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn, từ cái chuyện hòa nhập xã hội đến cái chuyện những sự xung đột thế hệ, xung đột văn hóa, đặc biệt là cái vấn đề identity, vấn đề khi mình lớn lên mình là ai. Có lúc mà nhiều khi, đặc biệt là những người trẻ khi họ mới qua đó, thì họ cũng cố tình, họ cũng muốn là được hòa nhập xã hội, được chấp nhận, được accepted là người Úc. Nhưng mà ngược lại thì cái văn hóa, cái gia đình họ thì họ muốn cho họ là người Việt Nam hơn. Thì giữa hai cái ý tưởng giữa hai cái tư tưởng quan niệm văn hóa như vậy thì nó sẽ tạo ra nhiều sự xung đột. Người trẻ họ muốn như thế, họ muốn là được accepted, có nghĩa là được chấp nhận, được fit in. Còn những người già thì họ coi như cái chuyện mà nếu mà mình fit in quá thì có nghĩa là mình bắt gốc. Thì đó là cái sự xung đột rõ ràng luôn. Thì anh cái nói trong cái trạng vòng đó nó nói về vấn đề xung đột, có nhiều loại xung đột khác nhau. Và ai cũng có những cái nỗi đau, cái khổ của họ đó. Người lớn thì có cái nỗi khổ của họ và nhìn từ một cái cạnh khác, còn người trẻ cũng có nỗi khổ, nhưng mà cái vấn đề là ai cũng có nỗi khổ, nhưng họ không ai thấy cái nỗi khổ của người khác hết á. Họ chỉ quá bận tâm đến tập trung vào cái nỗi khổ của mình, không ai để ý tới nỗi khổ của người khác. Cho nên đó lý do tại sao mà những sự xung đột nó cứ tiếp tục xảy ra, đặc biệt là trong khoảng, nói chung là năm 90 đó. Cộng đồng Việt Nam có rất là nhiều vấn đề.
Hiện nay được biết là anh Tony đang ở Việt Nam, thì anh đang làm gì ở Việt Nam hiện giờ?
Anh về Việt Nam thật ra thì chủ yếu là để xả stress là chấm. Nhưng hơn là quan trọng nhất là Việt Nam á, đặc biệt là đang trong cái quá trình thay đổi rất là nhiều. Thay đổi đây là từ một cái xã hội mà khép kín đến cái xã hội cởi mở, nghĩa là open á, close, từ cái close society đến thành open society. Thì giống như mà cái căn nhà vậy đó, mình mở cửa thì gió nó vào thôi. Trong đó thì có gió tốt và gió xấu. Thì Việt Nam mình thường thường có câu là bị trúng gió hay là bị cảm này nọ, thì ok, thì có thể là có những nguồn gió xấu. Thì mình phải chấp nhận, mình đã mở cửa thì chấp nhận gió tốt, gió xấu vào hết. Mà cái đó là cái quan trọng. Cái quan trọng hơn nữa là giống như giữa cái nước Úc với nước Việt Nam á, Úc thì là một cái nước rất là hạnh phúc, rất là peaceful, rất là bình an. Thì đối với anh thì mấy chục năm nay thì anh cũng đã khai thác được về rất là nhiều đề tài về lúc. Nhưng bây giờ thì mình đang đứng ở một cái chỗ này trong cuộc đời mình, thì mình nói thôi bây giờ có lẽ mình muốn trở lại mấy chục năm trước, hay là ở Úc nó còn gì nữa để làm hay không, hay là mình muốn tìm những cái đề tài khác, những cái tìm những nguồn cảm hứng mới, những cái inspiration này đó. Cho nên anh thì đó là cái lý do tại sao mà Việt Nam, và đặc biệt là Việt Nam có rất là nhiều câu chuyện. Chuyện của Việt Nam là chuyện trời đất hỏi rất là nhiều, trên trời dưới đất thì cũng có hết. Mình chỉ cần là bước chân ra đường là thấy chuyện đầy đường hết. Thứ nhất. Thứ hai là người thất nghiệp ở đây cũng nhiều. Cho nên bạn bè mà nghệ sĩ thất nghiệp ở đây tràn gian đại hải luôn. cho nên mình có nhiều nơi mình có nhiều cái vấn đề để mình khai thác. Vấn đề thứ hai là con người mình cũng có dư, trong khi đó là bà con bên Úc thì đâu có rảnh đâu mà làm nghệ thuật với mình. À, cho nên giữa hai cái đó thì nó dễ làm nghệ thuật, rất là dễ làm nghệ thuật. Nói chung nó Việt Nam thì nó có những cái khó mà cũng dễ. Nếu mà khó là có nghĩa là mình làm những cái chuyện gì mà nó quá to tát á thì nó rất là khó, tại vì nó đòi hỏi nhiều cái thủ tục rườm rà. Còn nếu mình làm theo cái dạng mà experimental, thể nghiệm, mình làm small scale, làm nhỏ bé thôi thì không sao hết. Anh thì về cái dạng cũng làm chuyện nhỏ bé thôi, không làm chuyện gì to tát đâu.
Khi mà anh về Việt Nam như vậy thì Kim Anh biết là anh cũng vừa mới sản xuất một cái bộ phim tên là Mơ Chua vào năm 2015. Đây có thể được xem là một phim đầu tay của anh mà về Việt Nam. Qua cái bộ phim này thì anh muốn chuyển tải cái thông điệp gì?
Thật ra thì anh rất là muốn làm phim Việt Nam, thì câu chuyện thì Việt Nam rất là nhiều. Anh cái quan trọng hơn nữa là anh muốn là tạo cái sân chơi cho chính mình và sân chơi cho những người bạn của anh ở Việt Nam này. Những người bạn đó là có thể là trước kia họ là học viên của anh, và họ cũng là những người diễn viên, những người đang làm nghệ thuật ở đây. Thì bọn anh nghĩ đến cái chuyện mà tìm những câu chuyện về cuộc đời ở đây thôi, chuyện đời thường thôi. Những cái sự xung đột hoặc là những cái sự bức xúc gì đó trong cái xã hội, trong cuộc đời của con người, rồi mình làm đến phim. Nó là thật ra là đích của anh là làm một cái sân chơi thì anh tìm những câu chuyện. Mà cái quan trọng nhất là đối với anh thì bây giờ anh cũng coi cái phim Mơ Chua nó cũng như là một cái experimental thôi, một cái phim
thử nghiệm,
đúng rồi, một cái phim để mình try out, mình đang tìm những thứ, nhiều thứ khác lắm. Anh cũng đang tìm nhiều cái ngôn ngữ điện ảnh, anh cũng đang khai thác về vấn đề lời thoại, anh cũng đang muốn làm phim ở ngoài Bắc cho người trong Nam xem được, anh cũng muốn làm phim trong Nam cho người Bắc xem được. Tại vì Việt Nam mình còn cái vấn đề kỳ thị vùng miền ghê gớm lắm. Cho nên anh mặc dù là nói Việt Nam đất nước thống nhất, nhưng thật sự con người chứ thống nhất lắm đâu. Con người còn sống rất là rời rạc. Và mà đặc biệt ngày nay thì họ sống theo chủ nghĩa cá nhân cũng hơi nặng. Có nghĩa là cái tôi của họ rất là nhiều. Nghĩa là mỗi một người mà lên một chiếc xe máy là cái tôi của họ rồi. Không? Cho nên anh đang tìm mọi cái cách để anh... không những là để giúp cho anh, để anh hiểu thêm về cái ngôn ngữ điện ảnh, hiểu thêm về cái phương pháp làm phim mà theo cái dạng mình gọi là rẻ tiền, mà bây giờ thì thật ra thì muốn làm phim cũng không có gì khó khăn lắm. Mấy đứa nhỏ mà nó chỉ cần mua cái máy camera để iPhone hay là cái gì đó là cũng làm quay phim được rồi. Cái vấn đề là mình không phải là vấn đề tập trung vào kỹ thuật nữa, mà là nó vấn đề nội dung nhiều hơn. Thì anh nghĩ là Việt Nam bao giờ cũng vẫn còn thiếu những cái phim mà nó có chiều sâu, nó có cái nội dung hay. Nha, tại vì để đáp ứng được cho cái nhu cầu của 90 triệu dân thì mình chưa có đáp ứng nổi đâu. Bây giờ mà Việt Nam, chính thì người Việt Nam bây giờ còn xem phim Hàn, phim Tàu, phim Thái, phim Phi, phim Mỹ gì không, mà chứ còn phim Việt Nam thì không có nhiều để coi.
Kim Anh có trò chuyện với một số nghệ sĩ người Úc gốc Việt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở Úc, thì họ cho biết là mặc dù có khả năng nhưng mà cơ hội để mà hòa vào cái dòng nghệ thuật chính mạch ở Úc là rất khó. Thì anh Tony, anh nghĩ như thế nào về điều này, và có cái cơ hội nào cho các bạn trẻ gốc Việt tham gia kịch nghệ và phim ảnh ở Úc nhiều hơn hay không?
Cái câu đó thì thật sự nó đúng mà nó cũng không đúng lắm. Là tại vì nó đúng là cái sự thật á, là cái nền điện ảnh của Úc từ trước đến giờ nó cũng rất là thiên vị một màu thôi, đó là cái màu da trắng. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu lại một chút xíu nữa đó, là mình nói cái lỗi nó cũng nhiều chiều, nó không phải là một chiều đâu. Trước nhất á, là nếu mình nhìn về cái sự tham gia của người Việt Nam, thì bây giờ mình nói cái người Việt Nam mình ở bên Úc chỉ có 2% thôi, thì mình cũng là một cái dân tộc thiểu số. Mà nếu mình cộng lại hết cái cộng đồng người Á Châu lại hết chân, thì chắc mình cũng giỏi lắm mình cũng được khoảng 10% thôi, trong đó là tính ra Ấn Độ, Philippines rồi luôn. Nhưng mà những cái người Á Châu ở bên nước Úc này, họ hỏi kỹ là coi phụ huynh họ muốn con cái họ đi vào cái ngành nghề gì, thì chắc chắn là không phải là cái ngành nghề nghệ thuật. Thì cái vấn đề đầu tư đầu tiên là đã không có rồi, vấn đề đào tạo học hành rồi đã không có, thì mình đừng nói chi tới cái chuyện đầu ra. Còn trong khi đó là người da trắng, người Úc á, thì đối với họ, con cái họ thích học ngành nghề gì thì tùy họ. Cha mẹ họ không có ngăn cản, họ không có
làm gì khó khăn cho họ. Đó, thì cái vấn đề đó đầu tiên, cho nên anh nghĩ là nghệ thuật nó không phải là vấn đề từ thiện, mình không có làm, mình không có thể đi xin xỏ được, mà mình phải chen lấn vào, mình phải chứng minh, mình phải thể hiện. Và thật ra anh cũng có thời gian anh ở bên Hollywood, nói chung là sống bên đó cũng một thời gian. Anh cũng có những cái người bạn là producer ở bên kia, thì họ nói một câu thôi là anh không trở lại Hollywood nữa. Thì cái ông này nói một câu là như vậy, nói là bây giờ cái quả đất của mình nó rất là nhỏ bé, có nghĩa là cái phương tiện để mình đi từ đây qua chỗ kia nó rất là dễ dàng, cho nên mình không còn phải nói là mình sẽ ở chỗ nào để mình làm cái gì nữa hết. Mình thích làm cái gì ở đâu thì cứ nên đến đó mà làm. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó là nếu cái việc làm của mình mà nó tốt, nó có chất lượng, nó thỏa mãn được một cái nhu cầu của người xem, của người khán giả, thì chắc chắn là người ta sẽ muốn biết tới mình. Thỏa mãn đây có nghĩa là mình đáp ứng được những cái, mình khai thác được những cái vấn đề xã hội, vấn đề con người, thì chắc chắn là người ta sẽ muốn xem cái phim mình hay là mình xem cái vở kịch của mình. Cho nên đối với anh không còn phân biệt cái chuyện mình phải ở Úc, ở Việt Nam hay ở đâu bất cứ. Đối với anh thì ví dụ như sau khi ở Việt Nam thời gian mà anh làm việc Việt Nam, anh đã khai thác hết tất cả những cái đề tài, những vấn đề anh thích khai thác rồi, thì có thể anh trở về Úc. Anh ngược lại thì anh đang hứng thú về khai thác vấn đề thủ dân của nó. Cho nên nghĩa là những cái điều mà anh chưa làm thì anh sẽ làm.
Cảm ơn anh Tony đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.